Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thụy My, Đức Tâm, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 4 2012.
Washington mời Ngoại trưởng Miến Điện chính thức viếng thăm Hoa Kỳ.
Tại Việt Nam, một nông dân bị bắt với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Hàn Quốc kết án một ngư dân Trung Quốc 30 năm tù.
Liên Hiệp Quốc có thể điều tra Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa tầm xa.
Syria ký kết một nghị định thư quy định nhiệm vụ của các quan sát viên quốc tế.
Quan hệ Washington-Kabul căng thẳng vì ảnh lính Mỹ chụp bên cảnh sát quân Taliban.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Tổng thống Pháp, dường như Trung Quốc muốn ông Nicolas Sarkozy tái đắc cử.
Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức mời Ngoại trưởng Miến Điện công du nước Mỹ vào tháng tới, còn Ngoại trưởng Clinton từ tháng 12 năm ngoái đã ngỏ lời mời nhà đối lập Aung San Suu Kyi viếng thăm nước Mỹ vào bất kỳ thời điểm nào. Vào hôm qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương ông Kurt Campbell đã thông báo là Hoa Kỳ chính thức mời Ngoại trưởng Miến Điện đến Washington vào tháng 5 năm nay. Mỹ ủng hộ tiến trình cải tổ của Miến Điện và khuyến khích quốc gia này tiếp tục trên con đường dân chủ hóa đất nước, cũng như là việc giải quyết tranh chấp với các sắc tộc thiểu số từ trong nguyên văn. AFP nhắc lại là năm ngoái Ngoại trưởng Miến Điện đã đến New York trong khuôn khổ một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, nhưng theo lời ông Campbell thì lần này Hoa Kỳ sẽ rất hân hạnh được đón tiếp Ngoại trưởng Miến Điện tại Washington. Về phần lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bà Aung San Suu Kyi, lần đầu tiên kể từ 24 năm qua bà được phép xuất ngoại, giải Nobel Hòa Bình năm 1991 đang chuẩn bị viếng thăm Na Uy và Anh Quốc vào tháng 6 tới đây. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Turner, đã vui mừng đón nhận tin trên và cho biết là trong chuyến công du Miến Điện vào tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đã ngỏ lời mời bà Aung San Suu Kyi viếng thăm Hoa Kỳ và lời mời đó vẫn còn tính thời sự từ trong nguyên văn. Vẫn liên quan đến Miến Điện, Liên hiệp châu Âu tạm đình chỉ các biện pháp cấm vận quốc gia này. Một nguồn tin ngoại giao của châu Âu vào ngày hôm nay cho biết là Liên hiệp châu Âu đã xin trích đồng ý về mặt nguyên tắc liên quan đến việc tạm ngưng các biện pháp trừng phạt kinh tế Miến Điện trong vòng một năm. Tuy nhiên, Bruxelles vẫn duy trì cấm vận vũ khí đối với quốc gia này. Sau cuộc họp cấp đại sứ 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đặc trách về vấn đề an ninh, tại Bruxelles, một nhà ngoại giao châu Âu nói rõ là Liên Hiệp muốn gửi tới chính quyền Naypyidaw một tín hiệu mạnh. Các bên sẽ chính thức thông báo quyết định này vào ngày 23 tháng 4 sắp tới, nhân cuộc họp cấp ngoại trưởng được tổ chức tại Luxembourg. Chính sách trừng phạt Miến Điện của Liên Hiệp châu Âu trên nguyên tắc sẽ hết hạn vào cuối tháng này, và các biện pháp đó bao gồm những điều khoản như là cấm một số các nhân vật trong chính quyền quân sự Miến Điện quá cảnh tại Liên Hiệp châu Âu, phong tỏa tài sản của 491 người và gần 60 tổ chức doanh nghiệp. Tuy nhiên gần đây thì Liên hiệp châu Âu đã giảm nhẹ bớt hai biện pháp kể trên. Cuối cùng, Nhật Bản đang chuẩn bị để đàm phán trở lại với Miến Điện về viện trợ phát triển. Một nguồn tin ngoại giao Nhật xin được giấu tên cho biết là có nhiều khả năng vào cuối tuần này Tokyo và Naypyidaw sẽ đạt được thỏa thuận về hồ sơ nói trên. Theo giới quan sát thì đây là một bước tiến trong việc chấm dứt các biện pháp nhằm cô lập Miến Điện mà cộng đồng quốc tế đã áp đặt từ nhiều năm qua. Theo tin mới nhất vừa nhận được thì Tokyo thông báo sẵn sàng xóa 2,8 tỷ euro nợ cho Miến Điện. Nhật báo Asahi Shimbun cho biết là trên nguyên tắc vào ngày mai tại Tokyo, Thủ tướng Noda sẽ thông báo tin trên với Tổng thống Thein Sein trong một cuộc hội kiến với lãnh đạo Miến Điện.
Tại Việt Nam, một nông dân bị bắt với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. AFP trích dẫn báo chí trong nước ngày hôm nay cho biết, một người Việt Nam, ông Võ Viết Diễn, đã bị bắt vì có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và gây rối, cản trở những lễ hội kỷ niệm ngày 30 tháng 4. Ngày bắt giữ không được công bố. Ông Võ Viết Diễn, 41 tuổi, ngụ tại Kiên Giang, làm nghề nuôi trồng thủy sản đã bị khởi tố và bắt giam sau khi công an phát hiện ra ông Diễn có quan hệ với Đảng Phục Hưng Việt Nam, một tổ chức ủng hộ dân chủ hóa, được thành lập từ năm 1978 ở Los Angeles, Hoa Kỳ, nhưng ít được biết đến và bị cấm hoạt động ở Việt Nam. Theo Công an Việt Nam, các thành viên của tổ chức này có ý định xin trích gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, sử dụng thiết bị, máy chèn phá sóng nhằm mục đích tuyên truyền chống phá nhân dịp lễ 30 tháng 4, hết lời dẫn. Ông Diễn còn bị cáo buộc là chịu trách nhiệm giải truyền đơn chống nhà nước và gây ra những rối loạn trong cộng đồng người Hoa ở tỉnh Bình Dương gần Sài Gòn. Vẫn theo chính quyền Hà Nội, ông Diễn còn được đào tạo, huấn luyện, nhận chỉ thị và tiền bạc của Đảng Phục Hưng Việt Nam. Nhóm này có liên lạc và phối hợp với các tổ chức khác của người Việt tị nạn ở hải ngoại để thành lập Lực lượng Dân tộc Cứu Nguy Tổ quốc nhằm bôi xấu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ nhà nước, từ ngữ trong nguyên văn.
Hôm nay, Tòa án Incheon, một thành phố biển Hàn Quốc, đã tuyên phạt 30 năm tù Trần Đại Vĩ, thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc, vì tội đã đâm chết một lính tuần duyên Hàn Quốc vào tháng 12 năm rồi. Ngoài ra, viên thuyền trưởng còn bị phạt phải trả một khoản tiền 20 triệu won, khoảng 13.000 euro. Chín thành viên khác trong thủy thủ đoàn cũng bị đưa ra xét xử vì gây cản trở người thi hành công vụ. Từ Seoul, thông tấn viên Frederick Ojakdas đài RFI tường trình.
La sanction se devait d'être exemplaire. Bản án sẽ phải là một tấm gương. Thậm chí các công tố viên tòa án tại Incheon, một thành phố cảng biển lớn nằm ở bờ biển Hoàng Hà, còn đề nghị mức án tử hình cho Trần Đại Vĩ. Cuối cùng thì viên thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc đã lãnh bản án 30 năm tù và bị phạt 13.000 euro. Trần Đại Vĩ nhận tội đã đâm chết một lính tuần duyên Hàn Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Thuyền của người này cùng với 9 thuyền viên khác trong thủy thủ đoàn đã đánh bắt cá bất hợp pháp tại vùng lãnh hải Hàn Quốc, nơi có nguồn hải sản rất phong phú. Vụ giết lính tuần duyên Hàn Quốc đã khiến cho dư luận tại nước này phẫn nộ. Người dân ở đây cảm thấy rất bực bội vì các tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc xâm nhập ngày càng thường xuyên hơn. Chỉ tính trong năm 2011, tổng cộng có 475 tàu cá Trung Quốc bị chặn bắt. Tuy nhiên, lực lượng tuần duyên hiện nay còn thiếu nhiều phương tiện để đối đầu với các vụ chạm trán ngày càng hung hãn. Seoul đã nhiều lần đề nghị Bắc Kinh phải có biện pháp ngăn chặn nhưng không thành. Thế nhưng vào thứ Hai vừa qua, cả hai nước đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc nhằm tăng cường các biện pháp chống lại các hoạt động đánh bắt trái phép và bạo hành trên biển. Với phán quyết này, Hàn Quốc đã chứng tỏ rằng họ sẽ không có một chút khoan dung nào đối với ngư dân Trung Quốc.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Liên Hiệp Quốc có thể điều tra Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tuần báo IHS James Defense của Mỹ trích dẫn một nguồn tin từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo đó Trung Quốc đang bị nghi ngờ cung cấp cho Bắc Triều Tiên bệ phóng tên lửa lưu động và hỗ trợ kỹ thuật cho Bình Nhưỡng. IHS James Defense là một tạp chí chuyên về quốc phòng, đã cho biết là Sinchik, một nhóm các chuyên gia của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã nhận được thông tin trên và đang chuẩn bị cho mở điều tra. Ngày 15 tháng 4 vừa qua, nhân buổi lễ trọng đại để kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, người ta đã trông thấy một tên lửa mới của Bắc Triều Tiên được đặt trên một chiếc xe vận tải 16 bánh. Chiếc xe vận tải đó là bệ phóng tên lửa lưu động TEL. Theo IHS James Defense thì có nhiều khả năng Trung Quốc đã cung cấp và hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên về mặt kỹ thuật, do bệ phóng lưu động của Bắc Triều Tiên trông rất giống so với bệ phóng TEL do Tập đoàn Hàng không và Không gian của Trung Quốc chế tạo. Theo lời một chuyên gia được tờ báo trích dẫn thì chắc chắn là chiếc TEL vừa tham dự cuộc diễn hành trên đường phố Bình Nhưỡng là do Trung Quốc chế tạo. Vấn đề đặt ra là chiếc xe vận tải đó đã được chế tạo với công nghệ do Trung Quốc cung cấp hay không. Nhìn từ phía Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc thì chiếc TEL nói trên đã được xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên, tức là Trung Quốc đã bán cho Bắc Triều Tiên trang thiết bị quân sự, và như vậy là Trung Quốc đã vi phạm lệnh cấm vận đã từng được Liên Hiệp Quốc ban hành. AFP nhắc lại, nếu như Trung Quốc thực sự đã cung cấp bệ phóng tên lửa lưu động cho Bắc Triều Tiên, thì Bắc Kinh đã vi phạm hai nghị quyết 1718 và 1874 đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 2006 và 2009 để trừng phạt Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân. Cũng liên quan đến thời sự Liên Triều, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo vừa triển khai một loại tên lửa đời mới, có khả năng hủy các căn cứ phóng tên lửa trên toàn lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Theo lời một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, với phương tiện mới như trên, quân đội Hàn Quốc có thể trừng phạt một cách đích đáng và chính xác mọi hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng. Seoul không tiết lộ thêm thông tin về loại tên lửa mới này, thế nhưng theo hãng thông tấn Yonhap thì tầm bắn có thể vượt quá mức 1.000 km. AFP cũng nhắc lại là Hàn Quốc đã tiến hành đàm phán với đồng minh lâu đời là Hoa Kỳ về khả năng nới rộng tầm bắn của các tên lửa đạn đạo để có thể đối phó với đe dọa đến từ phía Bắc Triều Tiên. Xin nhắc lại là năm 2001, Seoul đã ký kết thỏa thuận với Washington để giới hạn tầm bắn tối đa của tên lửa đạn đạo ở mức 300 km, trong khi đó thì tên lửa của Bắc Triều Tiên lại có tầm bắn rộng hơn. Theo thẩm định của Hàn Quốc thì Bình Nhưỡng hiện có khoảng 1.000 hỏa tiễn mà phần lớn là đang được chĩa về phía Seoul. Ngoài ra thì Bắc Triều Tiên cũng bị nghi ngờ là có tên lửa đạn đạo với tầm bắn 3.000 km, tức là có thể bắn trúng các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản hay tại đảo Guam thuộc khu vực Thái Bình Dương.
Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa tầm xa. Ngày hôm nay, Cơ quan Phát triển Công nghệ Quân sự Ấn Độ DRDO thông báo là nước này đã bắn thử thành công tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Agni-5 thuộc lớp IRBV có tầm bắn dưới 6.400 km đã được phóng đi lúc 8 giờ 5 phút giờ địa phương từ một căn cứ ở ngoài khơi bang Odisha phía đông Ấn Độ. Theo lãnh đạo Cơ quan Phát triển Công nghệ Quân sự Ấn Độ, thì đây là một sự kiện lịch sử vinh danh Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ tên lửa. Theo giới chuyên gia, vụ bắn thử tên lửa Agni-5 thành công đánh dấu một bước tiến mới quan trọng về công nghệ quân sự của cường quốc kinh tế đứng hàng thứ ba tại châu Á. Từ nhiều năm qua, Ấn Độ đã đầu tư mạnh mẽ vào một chương trình nghiên cứu chế tạo các loại thiết bị quân sự để hiện đại hóa quân đội và tăng cường khả năng phòng thủ, đặc biệt là để đối phó với những hiểm họa có thể xảy ra trong quan hệ với Trung Quốc. Agni-5 nặng 50 tấn, dài 17 mét, về lý thuyết có thể bắn tới các mục tiêu tại Trung Quốc, toàn châu Á và một số nước châu Âu. Cho đến nay, chỉ có 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là có tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn xa hơn 5.500 km. Từ New Delhi, thông tin viên của đài RFI Pierre Parkas tường trình.
L'Inde vient de rejoindre le minuscule club des pays possédant des missiles balistiques intercontinentaux.
Ấn Độ vừa mới gia nhập một nhóm nhỏ các quốc gia có tên lửa đạn đạo liên lục địa, vốn chỉ có 5 thành viên là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh Quốc. Sau khi phải hoãn bắn thử vào tối hôm qua thứ Tư vì lý do thời tiết, New Delhi đã thực hiện thành công vụ phóng hỏa tiễn Agni-5 vào sáng nay. Tên lửa được phóng đi từ một hòn đảo nhỏ ngoài khơi phía đông Ấn Độ. Đây thực sự là một thành công trong chương trình nghiên cứu chế tạo tên lửa của Ấn Độ, bởi vì hỏa tiễn này có thể gắn được một đầu đạn nguyên tử nặng 1 tấn, cho phép nâng cao khả năng tấn công của Ấn Độ đối với các mục tiêu trên toàn châu Á. Agni theo tiếng Phạn là lửa. Với tầm bắn khoảng 5.000 km, Agni-5 là loại tên lửa được cải tiến mới nhất của Ấn Độ, có thể bắn tới bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Trung Quốc, thậm chí bắn tới một phần lãnh thổ châu Âu. Trong lúc phương Tây dường như không tỏ ý lo ngại gì về việc Ấn Độ củng cố hệ thống vũ khí hiện đại, thì Bắc Kinh đã có phản ứng. Xã luận một nhật báo chính thức của Trung Quốc tuyên bố rằng Ấn Độ không nên đánh giá quá cao khả năng quân sự của mình.
Syria ký kết một nghị định thư quy định nhiệm vụ của các quan sát viên. Trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao Syria hôm nay cho biết là Thứ trưởng Ngoại giao Syria ông Faisal al-Medad và đại diện của Ban tác chiến gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc vừa ký kết một thỏa thuận sơ bộ quy định công việc của các quan sát viên do tổ chức quốc tế này phải đến để giám sát lệnh ngừng bắn. Bộ Ngoại giao Syria cho rằng việc ký kết được đưa ra trong khuôn khổ mọi nỗ lực của Damascus nhằm thực hiện thành công kế hoạch của ông Annan và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ của các quan sát viên, nhưng vẫn tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Syria và các tiêu chuẩn của luật quốc tế phù hợp trong các kiểu nhiệm vụ này. Hết lời dẫn. Còn theo phát ngôn viên của đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan tại Geneva, bản thỏa thuận nêu rõ chức năng của các quan sát viên và trách nhiệm của chính quyền Syria. Theo phát ngôn viên này, sự hiện diện của nhóm quan sát viên ngay trên địa bàn là rất cần thiết nhằm giúp cho các hộ gia đình Syria có thể từng bước quay trở lại cuộc sống bình thường. Đồng thời, ông cũng nêu rõ đang tiến hành đàm phán với phe đối lập để có thể áp dụng bản thỏa thuận. Bản ký kết xảy ra trong bối cảnh là vào ngày hôm qua, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã đánh giá rằng cả chính quyền Damascus lẫn phe nổi dậy cùng không thực hiện đúng các cam kết của họ. Ông kêu gọi chính quyền Syria phải có một tín hiệu rõ ràng và chấm dứt các cuộc tấn công vào khu dân cư. Đồng thời, ông Ban Ki-moon cũng đề nghị nới rộng nhiệm vụ của các quan sát viên.
Quân đội Mỹ tại Afghanistan đang phải đối phó với một vụ tai tiếng mới, lại có thêm một vụ bê bối của lính Mỹ gây căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan. Nhật báo Los Angeles Times số đề ngày hôm qua đã đăng ảnh lính Mỹ chụp bên cạnh thi thể phiến quân Afghanistan gây sốc trong dư luận. Đó là những hình ảnh đã được chụp từ hồi năm 2010. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố cho mở cuộc điều tra và các thủ phạm sẽ bị kỷ luật. Ngày 18 tháng 4, nhật báo Los Angeles Times cho công bố hai bức ảnh chụp từ năm 2010. Một trong hai bức hình nói trên cho thấy lính Mỹ mặc quân phục đang cười đùa, tay cầm đôi chân đã bị đứt khỏi thân của một thi hài từ một tay súng Afghanistan vừa chết. Hoa Kỳ và Liên minh Bắc Đại Tây Dương đồng thanh lên án hành vi sai trái của binh sĩ Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta kịch liệt phản đối hành động nói trên của các binh sĩ Mỹ đang có mặt tại Bruxelles để dự cuộc họp chung với Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Ông Panetta tuyên bố là Hoa Kỳ đã cho mở cuộc điều tra và các thủ phạm sẽ phải trả lời trước pháp luật về hành vi sai trái kể trên. Ông Panetta cũng như Liên minh Bắc Đại Tây Dương tuy nhiên đã tỏ ra thất vọng khi báo Los Angeles Times cho đăng tải những hình ảnh vừa nêu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lo ngại là đối phương sẽ sử dụng những hình ảnh này để kích động bạo lực. Đây là một vụ tai tiếng mới, làm xấu đi thêm quan hệ giữa Mỹ với Afghanistan. Gần đây thì các vụ đốt kinh thánh Koran hay là vụ một người lính Mỹ sát hại 17 thường dân đã khiến một phần trong dư luận Afghanistan phẫn uất. Tổng thống Hamid Karzai ngày hôm nay lên tiếng đòi liên quân quốc tế nhanh chóng chuyển giao hồ sơ an ninh về tay Afghanistan, tránh để lại xảy ra những hành vi vô nhân đạo như trên.
RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bầu cử Tổng thống Pháp, dường như Trung Quốc muốn ông Nicolas Sarkozy tái đắc cử.
Chủ nhật 22 tháng 4, cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu vòng 1 của bầu cử Tổng thống. Qua theo dõi báo chí Trung Quốc, giới quan sát cho rằng, mặc dù trong thời kỳ đầu, nhiệm kỳ Tổng thống Pháp, quan hệ giữa giới lãnh đạo Bắc Kinh và ông Nicolas Sarkozy có những căng thẳng lên xuống, nhưng dường như giờ đây, bà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc có phần mong muốn ông Sarkozy tái đắc cử, hơn là việc ông François Hollande, ứng viên của Đảng Xã hội, sẽ lên cầm quyền. Về mặt chính thức, Bắc Kinh không có một bình luận nào về cuộc bầu cử Tổng thống ở Pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ có một tuyên bố rất bài bản. Không một thay đổi chính trị nào tại Pháp sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc-Pháp. Thế nhưng, một nhà phân tích chính trị Pháp được AFP trích dẫn nhận định là chế độ Cộng sản ở Bắc Kinh chắc chắn ủng hộ ông Sarkozy. Các cơ quan truyền thông Trung Quốc có khoảng 40 nhà báo tác nghiệp tại Pháp lại rất ít đưa tin về cuộc bầu cử diễn ra tại một đất nước xa xôi, vào lúc Trung Quốc đang trong quá trình chuẩn bị chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ thứ 5 nhân Đại hội Đảng Cộng sản sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay. Ông Lưu Kiến Xanh thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc CIES cho rằng, Pháp không phải là một nước lớn và không phải là Hoa Kỳ, quốc gia có thể có ảnh hưởng lớn đối với Trung Quốc. Mặc dù vậy, báo chí Trung Quốc dường như vẫn tin vào khả năng ông Sarkozy tái đắc cử. Một số chuyên gia Pháp rất ngạc nhiên là tất cả các nhà báo Trung Quốc đều tin rằng ông Sarkozy thuộc cánh hữu sẽ giành thắng lợi. Họ xem các cuộc thăm dò liên quan đến vòng 1 nhưng lại không nhìn tới các cuộc thăm dò cho vòng 2 của bầu cử. Ngày hôm qua, Hoàn Cầu Thời báo nhận định là ông François Hollande có thể thắng cử nhưng nhiệm kỳ của ông sẽ gặp nhiều khó khăn bởi vì cánh tả tại Pháp chưa bao giờ đoàn kết cả. Vẫn theo tờ báo này thì thắng lợi của Đảng Xã hội chủ yếu là nhờ vào một yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát, đó là sự chán ngán của dân Pháp đối với ông Sarkozy. Nhưng tại Trung Quốc, tình cảm của giới lãnh đạo Bắc Kinh đối với Tổng thống mãn nhiệm Pháp thì lại khác. Cùng với thời gian càng quan hệ nhiều, Trung Quốc lại càng đánh giá cao ông Sarkozy. Bà Valérie Nicquet thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược có trụ sở tại Paris giải thích, quan hệ giữa Trung Quốc và Tổng thống Sarkozy gặp nhiều khó khăn trong một thời gian dài do lập trường của Pháp trong một số hồ sơ như Tây Tạng, cho dù mối quan hệ này phần nào được bình thường hóa vào cuối nhiệm kỳ 5 năm. Ngoài những chủ đề nhạy cảm gây bất đồng song phương, giới lãnh đạo tại Bắc Kinh trước đây còn khó chịu, bực bội về thái độ được cho là thiếu tôn trọng nhau. Ví dụ, việc ông Sarkozy đến muộn trong các nghi lễ chính thức, buộc chủ tịch Hồ Cầm Đào phải chờ đợi, hoặc tính cách thất thường không thể đoán trước được của ông Sarkozy làm cho giới lãnh đạo Trung Quốc bị bối rối, trong lúc Trung Quốc tối kỵ mọi ngẫu hứng. Thế rồi, cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, chuyến công du cấp nhà nước của chủ tịch Hồ Cầm Đào tại Pháp năm 2010 mà Paris đã đón tiếp một cách trọng thị. Các cuộc họp thượng đỉnh, các chuyến công du con thoi Paris-Bắc Kinh của cựu thủ tướng cánh hữu Jean-Pierre Raffarin đã giúp cải thiện tình hình. Giới phân tích Pháp nhận xét là cuối cùng thì chủ tịch Hồ Cầm Đào và tổng thống Sarkozy cũng hợp nhau và có thể làm việc được với nhau. Trong mọi trường hợp, Trung Quốc ưa thích sự ổn định và tiếp tục. Theo AFP, tổng thống Pháp mãn nhiệm rất chú ý chăm chút cho quan hệ với Trung Quốc. Trong 5 năm qua, ông Sarkozy đã 6 lần tới nước này. Các bộ trưởng của Pháp thay nhau tới Bắc Kinh, chỉ riêng trong năm ngoái đã có tới 19 cuộc viếng thăm. Năm 2007, ông Sarkozy bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống qua việc ký kết với Trung Quốc một loạt hợp đồng trị giá 20 tỷ euro, chủ yếu liên quan đến các dự án điện hạt nhân và máy bay Airbus. Tuy vậy, trong 5 năm qua, cơ cấu trao đổi kinh tế Pháp-Trung không thay đổi, thị phần của Pháp tại Trung Quốc cũng không tăng, chỉ dừng lại ở mức 1,5%. Khác với Tổng thống mãn nhiệm Pháp, ứng cử viên Đảng Xã hội, ông François Hollande chưa bao giờ tới Trung Quốc. Dân Trung Quốc cũng không biết ông. Thậm chí, hồi tháng 2 vừa qua, ông Laurent Fabius, cựu thủ tướng Pháp, được ông Hollande cử sang Trung Quốc, còn không có được một cuộc gặp nào với các lãnh đạo ở Bắc Kinh. Về đối ngoại, Đảng Xã hội và ứng cử viên Hollande nói nhiều đến châu Âu, Hoa Kỳ, nhưng hầu như không đề cập đến chính sách với châu Á. Theo chuyên gia Valérie Nikke, thì không chắc là giới lãnh đạo Trung Quốc vui mừng về khả năng lên cầm quyền của một tổng thống thuộc Đảng Xã hội, người có thể tỏ ra nghiêm khắc trong hồ sơ nhân quyền và có những đòi hỏi cho các vấn đề kinh tế. Bắc Kinh có thể lo ngại là Paris có thái độ cứng rắn trong các hồ sơ xã hội như chi phí lao động, vấn đề môi trường, v.v. Về phần mình, nhà nghiên cứu Trung Quốc Lưu Kiến Sai nghĩ rằng, ông Hollande nếu trở thành Tổng thống Pháp có thể gây ra những căng thẳng với Trung Quốc trong vấn đề Tây Tạng, bởi vì một chính trị gia khác của Đảng Xã hội là thị trưởng thủ đô Pháp, ông Bertrand Delanoë, đã tặng cho Đức Dalai Lama danh hiệu công dân danh dự Paris.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin ngắn.
Trong lĩnh vực văn hóa, ban tổ chức của Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes vừa công bố danh sách 22 bộ phim chính thức tranh giải Cành Cọ Vàng. Trong chương trình sẽ được diễn ra từ ngày 16 đến 27 tháng 5 tới đây, ban tổ chức như vậy là đã chọn ra tất cả là 54 bộ phim cho mùa liên hoan lần thứ 65. Trong số 22 bộ phim tranh tài trong hạng mục chính thức thì có 3 bộ phim của Pháp, 4 của Mỹ. Đáng chú ý hơn cả là năm nay chỉ có 2 bộ phim Hàn Quốc đại diện cho toàn bộ nền điện ảnh châu Á với 2 tên tuổi khá quen thuộc là Hong Sang-soo và Im Sang-soo. Nhật Bản và Trung Quốc hoàn toàn vắng bóng trong danh sách 22 bộ phim được chọn để tranh Cành Cọ Vàng.
Châu Âu phát huy chỉ số sống khỏe để đo lường chất lượng cuộc sống người dân. Cho đến nay, khi tìm hiểu về chất lượng cuộc sống tại một nước nhất định, giới nghiên cứu thường chú ý đến nhiều chỉ số, trong đó có tuổi thọ. Con số này càng lớn thì điều đó có nghĩa là đời sống tại nước đó tốt. Một chế độ ăn uống lành mạnh, công việc chăm sóc sức khỏe đàng hoàng, đương nhiên giúp con người kéo dài tuổi thọ. Trong những năm gần đây, để giúp các chính phủ châu Âu hoạch định được những chính sách thích hợp để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, giới nghiên cứu đã sáng tạo ra một khái niệm mới gọi theo tiếng Pháp là Espérance de vie sans incapacité, viết tắt là EVSI, tạm dịch là tuổi thọ năng động, tức là khoảng thời gian trung bình mà một nhóm dân số được sống bình thường, đầy đủ sức khỏe, không bị bất kỳ hạn chế nào vì lý do bệnh tật đến mức phải lệ thuộc người khác. Theo Viện Quốc gia Nghiên cứu Y khoa và Sức khỏe Pháp INSERM, tuổi thọ năng động này chỉ quãng đời lúc con người còn khỏe mạnh. Từ năm 2005 đến nay, chỉ số EVSI đã được ước tính hàng năm cho toàn bộ các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu. Tương tự như chỉ số thông thường là tuổi thọ, Espérance de vie, viết tắt là EV. Ngày hôm nay tại Paris, lần đầu tiên mà ra một hội nghị của nhóm công tác hỗn hợp châu Âu về các loại tuổi thọ, tên gọi tiếng Anh là EHLES, European Joint Action on Healthy Life Years, hội nghị tập hợp các chuyên gia về y tế, nhân khẩu học, v.v. đến từ 27 nước châu Âu. Trong số các tài liệu được công bố nhân hội nghị này, lý thú nhất có lẽ là những kết luận có thể rút ra được từ bản nghiên cứu của Viện INSERM tại Pháp về tuổi thọ, nơi 27 thành viên châu Âu hiện nay.
Nhìn một cách tổng quát tương tự như xu hướng chung trên thế giới, phụ nữ châu Âu sống lâu hơn nam giới, tuổi thọ trung bình của phái nữ theo số liệu của năm 2009 là 82,6 năm, trong lúc của phái nam chỉ là 76,7 năm mà thôi. Phụ nữ tuy sống lâu nhưng lại khổ hơn nam giới nếu căn cứ vào tuổi thọ năng động. EVSI ở nữ giới, quãng đời khi còn đầy đủ năng lực là 62 năm, gần giống như ở nam giới là 61,3 năm. Nhưng vì phụ nữ sống dài hơn phái nam đến 6 năm, thành ra đó chính là 6 năm sống trong cảnh bị thiếu năng lực và thiếu sức khỏe. Một kết luận thú vị khác liên quan đến từng nước cụ thể, dựa theo kết quả nghiên cứu của INSERM vào năm 2010, thì Thụy Điển là thiên đường của nam giới. Vì ở đó, họ vừa sống lâu với tuổi thọ EV kỷ lục tại châu Âu là 79,6 năm. Họ lại vừa khỏe mạnh lâu hơn với tuổi thọ năng động EVSI cũng cao nhất châu Âu là 71,7 năm. Ở cực ngược lại, đàn ông nước Litva được xem là yếu số nhất với tuổi thọ vỏn vẹn là 62 năm, tức là thua đàn ông Thụy Điển đến gần 20 năm. Các bậc mày râu tại Cộng hòa Slovakia thì thuộc loại yếu sức khỏe nhất ở châu Âu với chỉ số tuổi thọ năng động EVSI chỉ là 52,3 năm. Điều đó có nghĩa là đàn ông nước này phải chịu cảnh các hoạt động bị hạn chế trong trung bình 20 năm.
Còn đối với phụ nữ thì đâu là thiên đường? Câu trả lời sẽ là Pháp và Tây Ban Nha nếu tính theo tuổi thọ đơn thuần. Chỉ số EV của nữ giới tại hai quốc gia này vào năm 2010 là 85,3 năm. Khoảng cách so với phụ nữ Bulgaria vốn có tuổi thọ ngắn nhất châu Âu 77,4 năm, như thế lên đến gần 8 năm. Có điều là sống lâu không có nghĩa là sống khỏe mạnh. Trên bình diện này, khỏe nhất chính là các phụ nữ đảo Malta và Thụy Điển, có chỉ số EVSI thuộc hai thứ hạng đầu châu Âu, 71,6 năm và 71 năm. Riêng đối với phụ nữ Pháp thì sống lâu không hẳn là sống tốt, vì lẽ nếu đứng đầu châu Âu về tuổi thọ tuyệt đối, phụ nữ Pháp chỉ đứng thứ 10 nếu tính theo chỉ số tuổi thọ lúc còn năng lực. Tóm lại, tuổi thọ của dân số tăng là một điều đáng mừng, nhưng cũng máy móc kéo theo đã tăng ra số lượng người già, nguy cơ bệnh tật cũng như sự lệ thuộc. Nhờ chỉ số mới EVSI, các nhà hoạch định chính sách có thể thấy rõ được quy mô của xu hướng này để có những biện pháp cải thiện thích hợp.
Two words in your head got me mixed up, so I
RFI Việt ngữ. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Washington mời Ngoại trưởng Miến Điện chính thức viếng thăm Hoa Kỳ.
Tại Việt Nam, một nông dân bị bắt với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Hàn Quốc kết án một ngư dân Trung Quốc 30 năm tù.
Liên Hiệp Quốc có thể điều tra Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa tầm xa.
Syria ký kết một nghị định thư quy định nhiệm vụ của các quan sát viên quốc tế.
Quan hệ Washington-Kabul căng thẳng vì ảnh lính Mỹ chụp bên cạnh sát quân Taliban.
Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử tổng thống Pháp, dường như Trung Quốc muốn ông Nicolas Sarkozy tái đắc cử.
Điểm báo.
Sắp tới thời điểm diễn ra vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp, đa số các báo Paris đều tập trung cho đề tài này. Le Figaro chạy tựa, chỉ còn 3 ngày nữa, 1 trên 4 người Pháp vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai. Số hàng triệu người Pháp còn phân vân này làm cho việc dự đoán kết quả vòng 1 càng thêm bất định. Libération đăng ảnh ứng viên cực hữu với hàng tựa, mối đe dọa. Theo tờ báo, thì Marine Le Pen có thể tạo ra ngạc nhiên bất lợi trong vòng 1 sẽ diễn ra vào Chủ nhật này, với tỷ lệ phiếu bầu tương đương với cha là Jean-Marie Le Pen hồi năm 2002. Nhật báo Cộng sản L'Humanité tiếp tục cổ vũ cho ứng viên phe mình với tựa trên trang nhất, dự án đầy tham vọng của mặt trận cánh tả. Theo chương trình này, thì tính nhân bản được đặt lên hàng đầu với mục tiêu xây dựng một xã hội biết sẻ chia trong tình thân hữu. Nhật báo Kinh tế L'Echo quan tâm đến mối đe dọa về tín dụng vẫn lớn lao tại châu Âu. Tờ báo nêu lên cảnh báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về hậu quả từ việc giải tỏa nợ của các ngân hàng. Chỉ có Nhật báo Công giáo La Croix đề cập đến một vấn đề rất đặc thù tôn giáo, đó là liệu có sắp đến hồi kết của cuộc khủng hoảng trường phái đối lập hay không, khi một nhánh của phái này đã đáp lời Đức Giáo Hoàng về việc tái hòa nhập vào giáo hội Công giáo sau 24 năm ly khai.
Nhìn sang châu Á, Nhật báo Le Monde trong một điểm sách đã giới thiệu tác phẩm Người sống sót của trại 14 của nhà báo Mỹ Brent Hagedorn, kể lại những gì mà người tù trẻ tuổi Shin Dok-hyuk đã chứng kiến trong trại cải tạo Bắc Triều Tiên. Người thanh niên này sinh ra và lớn lên trong một trại cải tạo, đã phải chịu đựng từ tra tấn cho đến việc chứng kiến cuộc hành hình mẹ và anh ruột. Anh trốn thoát được vào năm 2005, lúc đó Shin Dong-hyuk 23 tuổi.
Năm nay 30 tuổi, Shin Dong-hyuk cùng thế hệ với tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, thế hệ thứ ba của họ Kim nối nghiệp trị vì đất nước khép kín này. Nhưng sự giống nhau dừng lại ở đó. Bắc Triều Tiên tuy về mặt chính thức là một xã hội không giai cấp, nhưng thật ra dòng máu quyết định tất cả. Kim Jong-un khi sinh ra đã là một hoàng tử cộng sản, được nuông chiều sau các bức tường cung điện, du học tại Thụy Sĩ, sau đó về nước học tại trường đại học mang tên chính ông nội mình, dành riêng cho giai cấp ưu tú. Nhờ vào huyết thống, Kim Jong-un đứng trên mọi luật lệ. Năm 2010, được phong làm đại tướng 4 sao, dù hoàn toàn không có kinh nghiệm quân sự. Và một năm sau đó, lên thay cha lãnh đạo đất nước, Kim Jong-un được báo chí chính thức Bắc Triều Tiên ca tụng là lãnh tụ được thiên tử gửi đến. Cùng một lứa tuổi, Shin Dong-hyuk sinh ra với thân phận nô lệ, chỉ được học đủ để đọc chữ và biết đếm. Cha mẹ anh đều là tù nhân của trại cải tạo số 14, nằm tại miền Trung, một thành phố thực thụ với 50.000 tù nhân, các trang trại, nhà máy và hầm mỏ. Đến năm 14 tuổi, Shin Dong-hyuk đã phải chứng kiến rất nhiều vụ tử hình, trong đó có mẹ ruột và anh trai. Phải mất một thời gian rất lâu sau, anh mới nhận ra mình đã vô tình tố cáo họ vì quản giáo luôn răn dạy phải dò thám người khác. Các quản giáo của Shin vừa là thầy dạy học, vừa là những người đã tạo tác ra anh, vì chính quản giáo đã chọn lựa ra cha và mẹ anh để ghép đôi với nhau, một phương cách để thưởng cho những người tù chấp hành tốt. Cậu bé phải học thuộc lòng 10 điều quy định của trại, trong đó điều đầu tiên là tất cả những người mưu toan trốn trại sẽ bị bắn hạ ngay tại chỗ. Kỷ niệm đầu đời của Shin Dong-hyuk là một vụ tử hình mà anh chứng kiến năm mới lên 4 tuổi. Để tránh việc tử tù mắng chửi nhà nước, người ta nhét đầy đá sỏi vào miệng và bịt mắt. 10 năm sau đó, Shin trở lại nơi chốn cũ, mắt bị bịt bằng một chiếc khăn, tay bị còng, và cha anh cũng thế. Hai cha con vừa trải qua 8 tháng bị giam cầm trong một nhà tù dưới lòng đất, họ phải ký giấy cam đoan không tiết lộ cho bất cứ ai mới được thả ra. trong nhà tù bí mật này, các quản cháo đã tra tấn hai cha con để cố ép cho họ khai ra về vụ mẹ và anh của Sinh âm mưu trốn trại. Sau khi lột quần áo, những kẻ tra tấn đã trói tay chân của cha con Sinh cho ngược bằng một cái móc phía trên một lò lửa. Sinh ngất đi khi da thịt bắt đầu bị đốt cháy.
Anh không khai gì cả. Anh không có gì để khai báo. Sinh chưa bao giờ có ý định ra khỏi trại, không hề âm mưu với mẹ và anh mình trốn trại. Sinh tin vào những gì các quản giáo đã nhồi vào đầu từ lúc mới sinh. Anh không bao giờ có thể bỏ trốn khỏi trại cải tạo, và anh phải tố cáo tất cả những ai đề cập đến việc này. Sinh không thể tưởng tượng ra nổi một cuộc sống bên ngoài trại, ngay cả trong mơ. Và thực tế, anh còn không biết cả sự hiện hữu của Hàn Quốc, Trung Quốc hay Hoa Kỳ.
Hôm ấy, khi một quản giáo mở chiếc khăn bịt mắt, nhìn thấy đám đông, chiếc cọc và giá treo cổ, Sinh cứ ngỡ phút cuối của mình đã điểm. Nhưng người ta không nhét đá sỏi vào miệng, mà lại mở còng tay và để anh ngồi trên hàng đầu. Như vậy, cha con anh sẽ là khán giả. Một người phụ nữ và một thanh niên được điệu ra pháp trường, đó là mẹ và anh trai của Sinh. Một quản giáo quàng sợi dây thừng qua cổ mẹ anh, bà cố quay lại nhìn con trai út, nhưng Sinh nhìn sang nơi khác. Khi bà mẹ không còn dãy dụa nữa, bà phát súng bắn vào người anh của Sinh. Nhìn thấy họ bị hành hình, Sinh gần như thở phào nhẹ nhõm vì không phải mình bị án tử. Tình yêu, lòng thương hại, tình cảm gia đình hầu như không hiện diện trong trại. Mẹ Sinh nhiều lần đánh đập anh, cha anh không hay biết, ông chỉ được phép ngủ với vợ 5 lần trong một năm. 9 năm sau khi mẹ và anh bị xử tử, Sinh trườn ra khỏi hàng rào kẽm gai có mắt điện, chạy trốn trên tuyết. Đó là ngày 2 tháng Giêng năm 2005, trước đó chưa hề có người tù nào trốn được khỏi trại, và Sinh là người duy nhất. Năm đó 23 tuổi, anh không hề quen biết bất kỳ ai bên ngoài. Sau một tháng trời đi bộ, anh lần sang được Trung Quốc. 2 năm sau đó, Sinh sang Hàn Quốc, và 4 năm sau, anh sống ở California, trở thành đại sứ của một phong trào nhân quyền Mỹ, LINK, tức Liberty in North Korea, tự do tại Bắc Triều Tiên. Sinh đổi tên từ khi sang đến Hàn Quốc, hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc đời tự do. Anh có khuôn mặt đẹp nhưng người nhỏ thó và gầy ốm vì bị suy dinh dưỡng lúc còn nhỏ. Đôi tay bị biến dạng vì phải làm việc nặng trong thời kỳ đang lớn. Thận và mông mang dấu tích của vụ tra tấn. Mắt cá còn nhiều sẹo khi bị treo ngược. Ngón tay giữa bị mất một đốt, người ta đã chặt đi để trừng phạt do anh lỡ đánh rơi chiếc máy may của xưởng may trong trại. Khi bê lên cầu thang, cẳng chân anh bị cào nát và bị phỏng khi chui qua hàng rào điện của trại. Các trại cải tạo Bắc Triều Tiên có thời gian hiện diện dài lâu gấp đôi so với các gulag của Liên Xô cũ và gấp 12 lần so với các trại tập trung quốc xã. Chính quyền Hàn Quốc ước lượng có khoảng 154.000 người đang bị giam cầm tại đây, còn chính phủ Mỹ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng con số này lên đến 200.000 người.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, Le Figaro nói về việc Hồng Kông muốn hạn chế người nhập cư Trung Quốc. Tuyên bố trên truyền hình, tân trưởng đặc khu Hồng Kông đã loan báo sẽ cấm các sản phụ Trung Quốc từ lục địa sang sinh con và hủy bỏ việc mặc nhiên cấp quyền thường trú cho những đứa trẻ sinh ra tại lãnh thổ tự trị này.
Thông tín viên của Le Figaro cho biết thật ra từ năm ngoái, chính quyền Hồng Kông đã hạn chế số lượng người Trung Quốc lục địa nhập viện ở đây bằng cách đặt ra hạn ngạch. Tuy nhiên, các thai phụ quyết tâm vẫn có thể tránh né với việc nhờ những người trung gian đưa sang biên giới lúc sắp đến kỳ sinh nở, sau đó vào khoa cấp cứu. Hiện tượng này khiến tờ báo Hồng Kông có số lượng phát hành lớn là Apple Daily giận dữ tố cáo trong một phụ trang đính kèm, người Hồng Kông đã quá chán ngán, thành phố đang hấp hối. Phụ trang này được tài trợ bằng nguồn tiền đóng góp của cư dân mạng Hồng Kông, đòi hỏi chấm dứt việc xâm nhập vô hạn định của người Trung Quốc đại lục. Theo Gerard Henry, một nhà báo đã sinh sống tại đây từ 30 năm qua, thì người Hồng Kông cũng lo sợ sẽ bị mất đi bản sắc. Từ khi Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc, luồng người di cư từ lục địa sang ngày càng đông đảo, một số giàu có hơn người bản địa rất nhiều, một điều trước đây khó thể nghĩ tới. Khi thấy cơn khát tiêu thụ vung tay mua hàng của người Trung Quốc lục địa, người dân Hồng Kông lo sợ rằng họ sẽ bị nuốt chửng và bị đánh đồng. Một cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho biết, có đến 79% người Hồng Kông không hề nghĩ mình tương đồng với người Trung Quốc, tỷ lệ này là một kỷ lục kể từ năm 1997. Theo thỏa thuận năm 1984 giữa cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và Đặng Tiểu Bình để đổi lấy việc Hồng Kông được trao trả vào năm 1997, Bắc Kinh sẽ phải để cho vùng lãnh thổ này được quyền tự trị rộng rãi cho đến năm 2047. Thời hạn này đang ám ảnh 7 triệu người Hồng Kông. Họ sợ rằng sẽ bị người láng giềng khổng lồ nuốt mất và các quyền tự do bị hủy bỏ.
Quay lại với nước Pháp, Libération trong bài viết, Mohamed Mera, ảnh hưởng từ gia đình, đã cho biết, một tháng sau, vụ tên sát nhân trẻ tuổi Mera giết hại 7 người tại Toulouse và Montauban. Cuộc điều tra cho thấy, Abdelkader, anh trai của tên này, rõ ràng có liên quan và có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách cực đoan của người em.
Theo các nguồn tin từ cảnh sát thì có nhiều bằng chứng về kể cả trong lời khai của đương sự cho thấy Abdelkader, 29 tuổi, rất có thể là đồng phạm trong các vụ sát nhân trên. Ngay từ vụ trộm cắp chiếc xe mô tô được dùng làm phương tiện gây án, chủ nhân của chiếc xe này đã nhận dạng được Abdelkader chính là kẻ trộm. Cũng chính Abdelkader là người đã đi mua nón bảo hộ và áo blouson cho người đi mô tô để Mohamed sử dụng. Còn đối với nạn nhân đầu tiên bị gài bẫy để sát hại qua cuộc gọi để hẹn gặp từ một dịch vụ điện thoại công cộng, chủ nhân cửa hàng này khẳng định chưa bao giờ gặp Mohamed mà Abdelkader đã vào gọi. Khi khám xét nhà Abdelkader, các nhà điều tra phát hiện các USB, iPod chứa các tài liệu về thánh chiến tuy đã bị xóa nhưng cảnh sát phục hồi lại với các hướng dẫn rất chi tiết về cách thức qua mặt cơ quan tình báo. Tủ sách có nhiều cuốn về vũ khí vì những ai không thích vũ khí là bọn PD, cũng như nghiên cứu phương thức hoạt động của cảnh sát. Các DVD về sự kiện 11 tháng 9, rất nhiều điện thoại, thẻ SIM khác nhau và nhất là các vật liệu để chế tạo bom. Tiếp tục chương trình là tạp chí tiêu điểm, bầu cử Tổng thống Pháp gây quan ngại trong dư luận Đức và Mỹ, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.
Nếu có một nước quan tâm rất nhiều đến cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp, thì đó là Đức. Berlin cùng với Paris là hai đầu tàu. Từ trước đến nay luôn luôn là động lực thúc đẩy Liên hiệp châu Âu. Quan hệ Pháp-Đức mà thuận thảo thì hướng đi của châu Âu luôn luôn được trơn tru. Chính vì thế mà ngay từ đầu, dư luận Đức đã hết sức quan tâm đến cuộc vận động tranh cử Tổng thống tại Pháp. Báo chí bên kia bờ sông Rhin, như người ta thường gọi tại Pháp, luôn luôn có bài viết về sự kiện này để tìm hiểu xem chân dung lãnh đạo của đối tác chủ chốt của nước Đức trong tương lai sẽ là ai. Nhìn chung, sau 5 năm cầm quyền, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thủ tướng Đức Angela Merkel, đặc biệt là trong một năm gần đây khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Hy Lạp làm cho khu vực đồng euro điên đảo, ông Nicolas Sarkozy đã trở thành gương mặt quốc tế quen thuộc với người Đức. Có lẽ vì thế mà phía Đức không che giấu thiên hướng ủng hộ ông Sarkozy, nhất là khi họ lo ngại về tác động có thể có của chính sách kinh tế xã hội mà ông François Hollande chủ trương. Có điều là với cuộc tranh cử tổng thống tại Pháp ngày càng trở nên gay gắt, cái nhìn của Đức đã có phần thay đổi, và gần đây tâm lý quan ngại đang gia tăng. Đặc biệt sau một số tuyên bố lập trường của ông Sarkozy về châu Âu, khởi đầu bằng lời đe dọa rút nước Pháp ra khỏi nhóm Schengen và kết thúc bằng mong muốn thay đổi chế độ can thiệp của Ngân hàng Trung ương châu Âu, trong trường hợp phải giúp các quốc gia gặp khó khăn tài chính. Theo nhận xét của một số quan sát viên, chính giới Đức chẳng hạn, tả cũng như hữu đều thất vọng trước các quan điểm được hai ứng cử viên chủ chốt tại Pháp đưa ra. Đảng CDU của bà Merkel lẽ dĩ nhiên ủng hộ ông Sarkozy. Trước thanh thế hùng hậu của ông Hollande, ngay sau khi được Đảng Xã hội Pháp đề cử làm ứng viên Tổng thống, lo ngại trước nguy cơ hiệp ước ngân sách châu Âu mà chính bà mong muốn bị phía Pháp đòi đàm phán lại nếu cánh tả chiến thắng, bà Merkel vào tháng 2 đã công khai xuất hiện bên cạnh Nicolas Sarkozy với thông điệp ủng hộ rõ ràng. Thậm chí, đảng CDU của bà có lúc đã nghĩ đến việc cử đại biểu qua Pháp tham gia meeting của đảng UMP. Thế nhưng ít lâu sau, các tuyên bố của Tổng thống Pháp về khả năng hoãn áp dụng Hiệp định Schengen và nhất là đề nghị liên quan đến vai trò của Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm Chủ nhật vừa qua như đã dội gáo nước lạnh xuống đầu thành phần ủng hộ ông Sarkozy tại Đức. Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau ý kiến của Tổng thống Pháp trên quảng trường Concorde de Paris, phủ Thủ tướng Đức ở Berlin đã ra ngay một bản thông cáo nội dung bác bỏ chủ trương xét lại nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Bản thông cáo ghi rõ, chính phủ Đức có niềm tin sắt đá vào việc Ngân hàng Trung ương thực hiện nhiệm vụ của mình trong tư thế hoàn toàn độc lập với chính trị. Bản thông cáo nhấn mạnh, và niềm tin này đã được biết đến tại Paris, hết lời dẫn. Ngay cả trong đảng Dân chủ xã hội Đức SPD thuộc cánh tả, vốn đã chào đón nồng nhiệt ứng cử viên François Hollande nhân đại hội của họ vào tháng 12 năm ngoái, đảng này cũng có phần bị vỡ mộng. Lãnh đạo SPD là Sigmar Gabriel từng chủ trương ghi một điều khoản về tăng trưởng vào Hiệp ước Ổn định Tài chính châu Âu, đã hy vọng là nếu ứng cử viên Đảng Xã hội Pháp chiến thắng, phe đòi xét lại hiệp ước này sẽ có thêm một ủng hộ viên nặng ký. Và nhất là nếu cánh tả thắng lợi ở Pháp, tác động dây chuyền có thể có lợi cho đảng của chính ông trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức vào năm tới 2013. Thế nhưng, sau đó ít lâu, ông François Hollande đã tung ra một đề nghị gây chấn động, sắc thuế 75% đánh trên người cực giàu, có thu nhập thường niên trên 1 triệu euro. Đối với xu hướng trung tả trong đảng SPD, một chủ trương triệt để như vậy là điều khó có thể chấp nhận được. Nếu bên kia bờ sông Ranh, diễn biến cuộc vận động tranh cử tại Pháp rất được chú ý, thì bên kia Đại Tây Dương, tức là Hoa Kỳ, như người Pháp hay gọi, mức độ quan tâm có phần ít hơn. Lý do cũng đơn giản, năm nay cũng là năm nước Mỹ bầu lại Tổng thống, với các chuẩn ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang tranh đua giành quyền ra thi đấu với Tổng thống đương nhiệm thuộc Đảng Dân Chủ. Trong bối cảnh đó, dư luận Mỹ thường tập trung chú ý đến các vấn đề quốc nội hơn là quốc ngoại. Thế nhưng, do quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Pháp-Mỹ từ xưa đến nay, trong thời gian qua, đôi lúc cũng có những tờ báo lớn để mắt nhìn qua cuộc bầu cử Pháp, đặc biệt với quan điểm phê phán những hiện tượng bị họ cho là lệch lạc, quá trớn trong chiến dịch vận động tranh cử. Hai nhân vật được quan tâm nhiều nhất vẫn là François Hollande và Nicolas Sarkozy, và ở xa phía sau là hai cực Jean-Luc Mélenchon bên tả và Marine Le Pen bên hữu. Ghi đậm dấu ấn nhất có lẽ là bài xã luận ngày 13 tháng 3 vừa qua trên tờ báo bảo thủ nổi tiếng Wall Street Journal với hàng tựa ngắn gọn Nicolas Le Pen. Dù nổi tiếng là rất thiên hữu, tờ báo này đã chỉ trích đường lối chạy theo xu hướng cực hữu của ông Sarkozy, thể hiện rõ ràng qua hàng tựa ghép tên của Tổng thống Pháp với họ của ứng cử viên cực hữu. Theo bài báo, hiếm khi thấy được một bước ngoặt nhẫn tâm như vậy. Đối với tác giả bài xã luận, những cú tấn công của ông Sarkozy vào vấn đề nhập cư là những cố gắng nhằm tranh thủ cử tri của bà Marine Le Pen thuộc mặt trận quốc gia Front National. Một hôm sau đó, đến lượt nhật báo uy tín New York Times lên tiếng, cũng trong một bài xã luận mang tựa đề Sarkozy trên con đường xấu, phê phán việc vị tổng thống ứng cử viên của Pháp vì bị bỏ lại phía sau trong các cuộc thăm dò dư luận, cho nên đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả mạo hiểm về hướng cực hữu. Tờ báo đã rất lấy làm tiếc trước hướng đi bị cho là lệch lạc đó của ứng cử viên cánh hữu tại Pháp. Tờ báo viết, lẽ ra Tổng thống Sarkozy nên thực hiện một chiến dịch có tầm cao hơn. Ông đã có một số thành tích cả về đối nội như cải cách hệ thống hưu bổng chẳng hạn, lẫn đối ngoại Libya, trong khi đối thủ chính của ông là Hollande thì chỉ có những ý tưởng mơ hồ và những đề nghị kinh tế không tưởng. Thế nhưng Sarkozy đã chọn sự dễ dãi. Một tờ báo Mỹ khác là Chicago Tribune cũng phân tích những điều hay cái dở trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Sarkozy trong tương quan với đối thủ Hollande. Thế nhưng tác giả bài viết trên tờ báo rất bảo thủ này đã hết sức binh vực cho người được xem là đã phải ra sức chiến đấu trong nhiệm kỳ của mình để thay đổi nước Pháp, và giờ đây bị buộc phải chiến đấu một lần nữa để bảo vệ dân Pháp chống lại nguy cơ của chủ nghĩa xã hội. Nhà báo này công nhận là ông Sarkozy đã thay đổi lập trường một cách dễ dàng. Thế nhưng, xin trích, một Sarko xoay như chồng chồng vẫn tốt hơn là 5 năm bị phe xã hội bắt kiệt. Hết lời dẫn. Về ứng viên François Hollande, không thấy báo Mỹ nói nhiều. Có lẽ vì ứng cử viên cánh tả của Pháp không được biết đến nhiều tại Mỹ. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa ghi nhận là trong giới báo chí và nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế chiến lược, rất nhiều người đã lo ngại trước khả năng ông Hollande thắng cử. Sau đây là phần phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa tại California, Hoa Kỳ. Thân chào anh Nghĩa. Thưa anh, phải nói là năm 2012 này, cả Hoa Kỳ lẫn Pháp có chung một cái sự kiện trọng đại, đó là bầu lại Tổng thống. Dạ thưa anh, nhìn chung, phải chăng là vì Hoa Kỳ sắp có bầu cử Tổng thống nên dư luận Mỹ có thể là ít chú ý đến cuộc bầu cử tại Pháp? Theo cái nhìn của anh thì truyền thông và chính giới Mỹ có theo dõi cái cuộc bầu cử tại Pháp hay không ạ?
Thưa anh, nói chung đó, vì quốc gia quá rộng lớn và xã hội quá phức tạp của họ, đó, người dân Mỹ đã biết rất nhiều nhưng lại hiểu rất ít về những gì xảy ra ở ngoài nước Mỹ. Một thí dụ là một người bạn kỹ sư Mỹ của tôi đã ngó vào cái số báo L'Express hồi đầu năm nay đó, với cái chủ đề của số báo là tổng kết về thành quả của Tổng thống Nicolas Sarkozy, và chỉ vào cái tấm hình của ông ta ở ngoài bìa mà hỏi rằng là cái cha nào vậy? Tức là người Mỹ không biết mặt ông Sarkozy là ai, dù rằng là ông đã qua Mỹ nhiều lần, từ thời ông Tổng thống George W. Bush ngày xưa, từ năm 2007. Hẳn có thể có một số người rất nhỏ thì biết rằng nước Pháp năm nay sẽ có bầu cử Tổng thống, thế rồi thôi. Còn chính giới Hoa Kỳ đây tôi nghĩ là còn tệ hơn, vì cái đề mục mà đáng chú ý hiện nay của họ chỉ là tổng tuyển cử vào tháng 11 này. Và báo chí Mỹ đó, thưa anh, thì có theo dõi và tường thuật, nhưng mà ở trang trọng. Ngoài ra, nếu mà chẳng may hôm đó lại có một cái vụ, thí dụ như thảm sát trong trường học hoặc là một nữ diễn viên nào đó lại ly dị, thì cái chuyện bầu cử tại Pháp đó, nó trở thành xa vời như là chuyện trên cung trăng. Thí dụ, quý vị có thử gõ lên Google hay là Yahoo chẳng hạn cái chữ French Elections thì mình sẽ rõ. Tuy nhiên, một số trung tâm nghiên cứu và nhất là truyền thông chuyên đề về kinh tế đó thì có chú ý tìm hiểu về cái hiệu ứng của bầu cử Pháp với kinh tế Hoa Kỳ và một cách gián tiếp hơn đối với cái cuộc tranh cử hiện nay ở tại Mỹ, thưa anh.
Dạ, thưa anh, như vậy thì những cái phân tích tại Hoa Kỳ đó là như thế nào ạ?
Dạ, thưa, thứ nhất thì là họ biết rằng bầu cử tại Pháp có hai vòng bầu phiếu sơ bộ vào tuần tới và chung kết vào ngày 6 tháng 5. Nhưng mà trong 10 ứng cử viên đó thì họ chú ý nhất đến hai ứng cử viên chính là ông Sarkozy và thủ ủy của Đảng Xã hội là ông François Hollande. Cùng lắm thì có nhắc đến hai ứng cử viên cực hữu và cực tả là Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon. Ngoài ra thì họ chưa để ý đến hai cái vòng bầu cử quốc hội Pháp vào tháng 6 này. Thế thì khi mà theo dõi và phân tích đó, cái thành phần mà tôi gọi là có quan tâm của Hoa Kỳ đó, lại chú ý nhất đến chương trình tranh cử, hy vọng thắng cử hoặc là hiệu ứng của bầu cử đối với kinh tế Âu Châu và qua đó đối với kinh tế Mỹ, đó là cái điểm nhấn của truyền thông kinh doanh ở tại Mỹ này. Một cách gián tiếp hơn thì cũng có các trung tâm nghiên cứu so sánh các đề nghị xuất phát từ chính trường Pháp với những gì đang được tranh luận tại Hoa Kỳ, thí dụ như là tăng chi hay là giảm thuế, hoặc là tăng thuế hay là giảm chi chẳng hạn. Họ so sánh những chọn lựa của Pháp để góp phần vào những lý luận cho cái cuộc tranh luận ở tại Mỹ này, thôi.
Dạ, thưa anh Nghĩa, anh nhận xét như thế nào về nhận định của thiểu số có quan tâm đến cuộc bầu cử tại Pháp ở Mỹ?
Dạ thưa, chúng ta không quên rằng cả hai bờ Đại Tây Dương ngày nay đều đang có tranh luận về kinh tế, thị trường hoặc là tư bản chủ nghĩa đó, với vai trò cấp cứu hay là với cái gánh nặng can thiệp của nhà nước. Thì trong cái bối cảnh đó, đó nhiều người bên Mỹ này đã nín thở theo dõi cái sự thắng thế của cánh tả và nhất là của ông Jean-Luc Mélenchon. Thì cái sự kiện ấy đã có thể kéo Đảng Xã hội về phía tả hơn nữa với những biện pháp mà bên này họ gọi là bao cấp, đó, như là tăng chi, tuyển thêm công chức, kéo tuổi hưu liễm về mức 60 thay vì 62 như là ông Sarkozy đã đề nghị áp dụng, và nhất là tăng thuế tới 75%, v.v. cái vấn đề nó còn nguy ngập hơn nữa nếu mà cánh tả đại thắng trong cái cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6 này, và chính quyền Pháp nó rút khỏi cái thỏa thuận với 25 nước Âu Châu hôm 2 tháng 3 vừa qua về kỷ luật chi thu như là chính ông Hollande đã đề nghị. Và trong cái giả thuyết ấy đó, thì họ dự đoán, ở bên Mỹ này thì họ dự đoán rằng cơ chế Âu Châu sẽ khủng hoảng, kinh tế bị suy thoái, mà cường quốc kinh tế còn lại đó là nước Đức đó, có đỡ cũng không nổi nữa. Và hậu quả thì dội ngược về Mỹ đó là kinh tế Mỹ sẽ bị suy chậm, tức là sẽ bị đụng đáy lần thứ nhì. Và các tờ báo đầu tư ở bên này đã có nhắc đến cái kịch bản ghê người đó và khuyên thân chủ của họ là nên chuẩn bị bán khống. Còn các trung tâm nghiên cứu về chiến lược thì lại còn bi quan hơn nữa. Họ lý luận rằng sự ổn định của Âu Châu từ sau Thế chiến II đó nằm trên sự hợp tác Pháp-Đức. Và tháng 2 vừa qua đó, Thủ tướng Đức còn qua tận Paris để ủng hộ ông Sarkozy. Đó là một cái chuyện rất hy hữu sau khi đảng cầm quyền Đức cũng hậu thuẫn đảng UMP của ông Sarkozy. Thế khi mà ông Sarkozy vừa rồi đã phải thoái lui và đề nghị tăng cường cái vai trò của Ngân hàng Trung ương Âu Châu, tức là đi ngược với cái quan điểm cố hữu của Đức, thì người ta e rằng cả cái kiến trúc hợp tác này đó, giữa Pháp và Đức sẽ đi vào những chu kỳ thay đổi với hậu quả cực kỳ bất lợi cho Âu Châu và cho cả thế giới. Và xưa nay đó, người Mỹ đó, bên này đó, vẫn cho rằng nước Pháp có cái biệt tài xoay trở về ngoại giao để có cái thế quốc tế mạnh hơn là cái lực kinh tế của nước Pháp ở bên cạnh nước Đức. Và tình hình có khi lại đang đổi khác khi mà ông Sarkozy lãnh họa vì cái nạn tổng suy trầm và khủng hoảng Âu Châu, và ông ta cũng là không cải cách như là ông đã hứa hẹn khi tranh cử vào năm 2007, và kết cục thì đối lập có thể thắng, và điều ấy sẽ làm Âu Châu chấn động và nước Mỹ lúng túng. Sau cùng tôi nghĩ nó có cái chi tiết lý thú khác mà do cái biệt tài nói nhầm khi máy vi âm còn mở đó, thì ông Tổng thống Obama cho thấy ông ta và Tổng thống Sarkozy là hai bạn đồng hành, hoặc là như ông Sarkozy đã thầm thì rằng chúng ta sẽ cùng thắng cử nếu mà ông Hollande đắc cử vào tháng năm này đó, thì hiệu ứng suy trầm từ Âu Châu có thể khiến cho nước Mỹ cũng bị khó khăn về kinh tế, khiến cho 6 tháng sau thì chính ông Obama cũng lại thất cử thôi.
Dạ, RFI xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California, Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Sau đó là tạp chí văn hóa, bí quyết sống lâu của điệp viên 007, nhân dịp 50 năm ngày phát hành bộ phim Rambo đầu tiên, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Back to Black do Amy Winehouse trình bày.